Quý vị và các bạn thân mến, cách đây không lâu, một độc giả thường đến phòng báo chí và tạp chí của Thư viện Khoa học Tổng hợp Sài Gòn đã ghi lại trên báo Tuổi Trẻ vài nhận xét như sau. Hầu hết người đọc ở đây là sinh viên các trường đại học ở thành phố. Họ thuộc thành phần trí thức, có thể mai này sẽ là các nhà giáo, nhà nghiên cứu, thậm chí biết đâu chừng là những nhà lãnh đạo đất nước. Ấy vậy mà nhiều người trong số họ lại có thói quen bừa bãi, lười biếng rất đáng trách. Cụ thể, trên các kệ báo hoặc tạp chí, nhân viên thư viện đều có dán giấy ghi rõ tên từng loại một. Thế nhưng, nhiều người, sau khi xem xong, không chịu xếp lại cho ngay ngắn và để đúng chỗ, mà cứ tùy tiện đụng đâu vất đó, làm khổ các cô thủ thư, không biết mỗi ngày phải sắp xếp lại bao nhiêu lần. Tệ hơn nữa, số ít người có tật xấu là thấy có gì hay hay trên báo, tạp chí là lén cắt, xé để làm của riêng, mặc kệ những người đọc sau, chưa nói là còn gây khó khăn cho công tác lưu trữ sau này. Những chuyện thường ngày nêu trên ở thư viện có thể chỉ là những chuyện vặt vãnh, nhưng qua đó cho thấy một điều. Một bộ phận sinh viên thời nay sao mà tệ quá, thật khó có thể kỳ vọng vào họ ở tương lai. Hay là do lỗi ở nhà trường, ở người lớn, chỉ lo nhồi nhét cho họ những khái niệm đạo đức lớn lao mà quên dạy bảo những phép lịch sự tối thiểu thông thường như tính ngăn nắp, lòng tự trọng và biết tôn trọng mọi người, không phá hoại của chung. Thiếu những phẩm chất đạo đức tối thiểu ấy, con người, dẫu có bằng cấp, học vị cao đến mấy, cũng không xứng đáng xếp vào hàng ngũ trí thức được. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đưa ra những nhận xét về tư cách của những người đọc sách tại Thư viện của Đại học Tổng hợp Sài Gòn trên đây, tác giả của bài báo đã kết luận bằng một lời khuyên trích từ một câu nói như sau. Gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận. Thật thế, số phận thường không tự nhiên mà có. Nó được hình thành từ những thói quen của con người. Thói quen thì trái lại thường bắt nguồn từ ảnh hưởng của môi trường sống. Con người dễ có phản ứng bầy đàn. Đám đông luôn có sức lôi kéo con người. Thấy người ta làm sao, mình thường làm theo như vậy. Trong một xã hội mà sự luồn lách, dối trá, mánh mung, thỏa hiệp đã trở thành luật sống, thì lội ngược dòng đời không phải là chuyện dễ. Trong một môi trường mà lỗ hổng đạo đức ngày càng sâu rộng, ngoi lên để sống lương thiện, hẳn đòi hỏi rất nhiều phấn đấu và hy sinh. Chúa Giêsu đã xác định dứt khoát chỗ đứng của người môn đệ giữa trần đời. Sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Chính vì thế mà Ngài luôn xem những kẻ tin và đi theo Ngài là đàn chiên bé nhỏ. Số đông đứng chật các nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật chưa hẳn đã là biểu hiện của sức sống mà Đấng Phục Sinh đã mang lại cho đàn chiên của Ngài. Những ngôi thánh đường vĩ đại và nguy nga tráng lệ cũng chưa hẳn đã là nơi ưu biệt cho Thiên Chúa các đạo binh cư ngụ. Nơi nào có một người dám đứng lên giữa đám đông, dám sống thẳng nói thật, dám lội ngược dòng cho dẫu có bị đẩy ra bên lề, cho dẫu có bị bịt miệng. Đó mới thật là lúc sức sống thần linh của đấng phục sinh đã được chuyển hóa thành sức mạnh của con người. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin ban sức mạnh thần linh của Chúa cho chúng con, để giữa bao cạm bẫy và lôi kéo giữa trần đời, chúng con luôn biết nói không với những gì đi ngược lại với tin mừng của Chúa. Và như vậy, làm chứng rằng Chúa thật sự đang sống và hoạt động trong chúng con.
Chia nỗi buồn.